xin mời quý vị ổn định. Và hôm nay đó thì trong cái phần ấn tống này đó thì cũng sẽ có ấn tống cái dĩa mà cầu sập, để cho quý vị coi thật ra là những cái gì mà nó thuộc về cái đau buồn đó, mình không có nên nhân rộng nó ra. Nhưng mà sở dĩ đó sư cô ấn tống cái này là cũng đắn đo dữ lắm, đắn đo dữ lắm mới là ấn tống. Mà cái đắn đo đó nó nằm ở cái chỗ này, cho nên khi mà gửi tới quý vị cái đĩa này đó là ý muốn nói thế này: cái khi mình tạo ra cái ác nghiệp đó thì cái ác nghiệp đó thứ nhất nó chằng chịt ở trong tâm. Vì hiểu không? Nó chằng chịt ở trong tâm là do mình mưu tính thế này, mưu tính thế kia, che đậy thế này, dối trá thế nọ, hoặc là mình kết cái việc này vô đâu, vô việc gì, mình kết với ai, kết bè, kết nhóm, kết cái cách thức để mà mình á là mưu đồ những cái chuyện đó là coi như là bất lợi cho kẻ khác mà có lợi cho mình. Và khi cái quả nó trổ xanh như vậy đó, mình không có thể lường được. Là khi người ta đó trong một cái đám đông, mà cái này xin nhắc lại một lần nữa đó, thì cái đám đông thì bao giờ cũng vậy, sự ô nhiễm nhiều hơn. Bởi vì chỉ có cái đám đông mà trong thiền viện, trong giờ hành thiền mới không ô nhiễm thôi, mà ra khỏi giờ hành thiền vẫn là ô nhiễm. Ở trong chùa mà không có người trong chùa, không có nhiếp tâm hành trì vẫn ô nhiễm. Chứ không phải rằng người ở trong chùa có nghĩa là không ô nhiễm. Giờ phút nào mà trong tâm chúng ta không có đề mục, trong tâm chúng ta không có hành trì, thì cái giờ phút đó là có sự ô nhiễm. Cho nên một cái đám đông mà trong cái đời thường đó là nơi mà nó quyến những cái quả. Cho nên trong kinh có nói là cái chỗ nào tụ tập đông đảo đó thì mình không nên có mặt. Tại vì mình có mặt ở chỗ đó khi mình có phận sự mới có mặt, hoặc là mình có giúp đỡ gì cho cái lợi ích của đám đông đó thì mình có mặt. Còn ngoài ra thì không có mặt. Cho nên đây á, trong những cái chỗ mà người ta có mặt như vậy đó, thì khi chỉ có một cái lời nói thôi, thì thấy không? Một cái lời nói là cầu sập, thì mọi người vì bảo vệ cái sự sống của mình đó, dẫm đạp lên cái sự sống của người khác, thì cái người mà bị đè chết thì miễn nói rồi. Nhưng giờ những người này còn sống, mà cái chi dưới đó, tức là từ cái phần thắt lưng này xuống đó, là nó quấn nhau cho đến đợi đó, là sức của người nam á, mà 3-4 người nam vậy kéo một người không ra. Rồi kéo ra được một người rồi đó, thì mình nghĩ là nó sẽ có cái khoảng cách, khoảng hở để những người khác có thể ra một cách dễ dàng. Nhưng không, nó quấn lại như cũ. Quý vị xem và quan sát cho thật kỹ đó, để thấy cái chằng chịt ở trong tâm mình chính là cái quả nó trổ xanh hiện tiền đây. Nó hiện tiền đây. Cho nên trong đầu mình mưu đồ cái gì, mình chồng kéo cái gì, mình thắt gút cái gì, nó hiển lộ đây. Coi để thấy nhân quả, để cho mình á, khi cái có một cái gì mà nó xấu ở trong tâm của mình á, nó mưu tính cái gì, nó chằng chịt cái gì, nó che đậy cái gì, nó làm cái gì, nó quấn lùi trong tâm á, nhớ tới hình ảnh này mà buông bỏ đi. Bởi vì đây là cái lúc mà những cái quả từ không biết bao nhiêu kiếp của mình đó, nó sẽ trổ xanh. Bởi vì đây là kiếp hoại của quả đất. Người ta sẽ chết vì lửa, người ta sẽ chết vì gió, người ta sẽ chết vì nước, và người ta chết về những cái tai nạn như thế này không có giải thích được. Ví dụ như là khi có một cái cơn bão qua, cách đây mấy năm mà cơn bão đó, thì khi mà ở tỉnh xá Ngọc Điền đó, cái nhà ni nó bay lên, rồi tôi đi tới những cái nhà kế bên đó, nó bay lên đó, thì cái tôn mà nó bay lên thì chuyện nó bình thường. Nhưng cái mà làm cho mình suy nghĩ hoài đó, thì có những cái tấm tôn đó, nó giống như mình lấy cái tờ giấy A4 mà mình bóp nát lên như thế này, thì cái lực gì nó bóp lại như vậy. Tôi quan sát thì tôi thấy đó, những tấm tôn mà nó sức nó bay lên thì chuyện nó bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cái lực xoáy của cái gió đó nó bóp lại, nghĩa là cái tờ giấy A4 mà quý vị cầm, quý vị bóp trong tay sao thì cái tấm tôn nó bóp như vậy. Thì hỏi với cái sức đó thì con người sẽ sống ra sao? Cho nên trong cái khí, trong cái gió lốc, nó cũng phải có cái tà khí ở trong đó, nó phải có cái âm khí ở trong đó, nó có những cái luồng khí trong đó, mà những cái khí đó nó quyến trong cái nghiệp ác. Cho nên mình coi những cái này để chi? Để những cái tà tâm trong mình nó buông xuống đi. Đức Phật dạy là chúng ta buông đau. Bởi vì tất cả những cái đau kiếm đó là mình để cho mình. Mình làm cái điều ác, mình mưu hại kẻ khác, mình làm thương tổn kẻ khác, có nghĩa là mình đang làm chảy máu cái đời sống của mình. Mình đang làm thương tổn của mình, mà không phải bây giờ. Bởi vì bây giờ mình đang gieo xuống. Cho nên mình sai xưa mình gieo xuống. Mình gieo với tư thế của một kẻ mạnh, của một kẻ có quyền, của một kẻ thích thú làm cái chuyện đó. Nhưng cái ngày mà mình nhận cái quả này nó xảy ra đó, không có sự ưa thích nữa, và không có quyền nữa, không có một cái gì hết đó. Nó là một cái sự sụp đổ. Cho nên chúng ta xem cái này, đĩa này ấn tống. Ngày hôm nay ấn tống cho quý vị mỗi người một đĩa. Chúng ta nãy là tới số 14 là ngã đích thực có khổ. Do hành giả có thiên nhãn thông thấu suốt được những ngã có khổ ở các cõi khổ triền miên bất tận, vị này kết luận rằng ngã thật sự có và sẽ có khổ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thì những vị này nói là cái khổ này đó là nó triền miên bất tận. Cái khổ này triền miên đúng, nhưng mà nó không có bất tận. Tức là nó có tận cùng, nó có hết, nó có chấm dứt. Những cái chúng sinh mà ở trong cái cõi khổ này có thể chấm dứt được. Vậy khi nào những người này chấm dứt được cái khổ ở trong cái khổ cảnh này? Là khi nào cái người này đó nhận thức rõ ra rằng đó là cái nguyên nhân nào mà mình rơi xuống cảnh khổ này. Người đó thấy rõ cái nguyên nhân. Và khi thấy rõ cái nguyên nhân đó, thì cái người này cũng cảm ứng được cái hậu quả. Và vì vậy đó là trong tâm có sự sám hối. Sám hối là với cái quả mà mình gặt ngày hôm nay đó, để mình đau khổ triền miên trong những cái cảnh khổ này đó, thì mình sám hối là nguyện chấm dứt cái này từ ngay bây giờ và vĩnh viễn đó. Ngay bây giờ và vĩnh viễn đó, không có tái phạm lại cái lỗi lầm mà đưa mình xuống cái cổ đọa lạc này. Nhưng mà như vậy đâu phải là đủ. Cái khi mà mình đã thấy rõ cái nguyên nhân đó rồi, mình đã nguyện sám hối rồi, nhưng mà đó, nếu như cái phước mà mình gieo trồng ở đây, phước mình gieo trồng ở đây, phước đây, cái phước mình gieo trồng ở đây á, nó mạnh hoặc nó nhiều đó, thì cái việc thoát của mình ra nó sẽ theo cái phước này mà nó nhanh hay chậm. Cho nên á, là có những cái người từ cái đời ngạ quỷ đó là trong tích tắc có thể tái sanh làm chư thiên. Nghe thấy chưa? Nhưng mà có những người đó từ trong những cái tầng ngục này nè, từ trong những cái tầng ngục này phải đi từng cái tầng ngục mà ra. Rồi đi từng tầng ngục mà ra đó, thì có khi nó không có được lên kiếp người, nó phải đi qua cái ngạ quỷ này. Có khi nó đi qua Atula, rồi có khi nó đi đến những cái tầng cấp của súc sanh. Súc sanh hạ đẳng, rồi những cái súc sanh nó cao hơn, rồi đó là mà phải tăng trưởng cái phước báo này lên, tăng trưởng lên, đẩy lùi được những cái này, đẩy lùi được. Ngày một ít đẩy lùi lên. Cho đến khi nào mà tích góp đủ đó, thì cái người này mới được tái sanh làm người. Cho nên á, là cái người thân của mình khi mà lâm vào trong cái cảnh khổ này, thì nơi địa ngục đó, thì cái lúc mà mình nó trợ cái phước đó không nhận được. Nếu mà nơi súc sanh đó không có nhận được, mà ma giới, ngạ quỷ và Atula thì nhận được. Thành ra cái người thân mà hiện tiền đó là phải làm cái phước lành, làm những cái phước thuộc về từ thiện, làm những cái phước ví dụ như cúng dường, trai tăng, trai đàn chẩn tế, bố thí rộng lớn vân vân, thì hồi hướng. thì những cái gì mà còn ở trong địa ngục thì không thể nhận được. Nhưng mà khi mà họ đi ra từng những cái tầng cấp của địa ngục đó, thì bắt đầu đó, thì nếu mà họ qua được cái quỷ đói này nè, hoặc là qua Atula đó, thì họ bắt đầu họ nhận được, họ tiếp nhận được. Là bởi vì đó, cái người thân đó và cái người quá cố đó, nó cũng đã có một cái quá trình đó, nó có cái cộng nghiệp với nhau, cho nên nó có ân nghĩa với nhau, và nó có cái mối dây quan hệ với nhau. Do đó, đó là cái việc mình làm phước lành để mình hồi hướng cho những vị đó, để mà người ta có tăng trưởng thêm được cái phước báo, mà người ta mau mau đó là thoát ra khỏi những cái cảnh khổ này. Thì đó là hai cái con đường làm được, tức là tự thân mình là do những cái phước báo của mình tạo ra. Thì khi những cái ác nghiệp nó bắt đầu nó yếu ớt, thì những cái phước thiện này bắt đầu nó trổ sạch, rồi cái người nhà đó cộng vô thêm, cho thêm, chia phước thêm, thì nó mạnh lần, thì người ta sẽ thoát từng những cái tầng cấp để đi ra, thoát từng tầng cấp, chứ không phải là cùng một lúc có thể thoát ra. Cùng một lúc thoát ra đó là có khi cái người này đã suốt một đời thì làm thiện, rồi trong một cái lúc nào đó thì tự nhiên người ta tạo ra cái ác nghiệp, thì cái ác nghiệp này quá mạnh, ác nghiệp này quá mạnh, khiến cho cái người này nó là phải đọa đọa cái địa ngục trước cái đã rồi tính sao. Ví dụ như ví dụ nhớ đó là Đề Bà Đạt Đa, là cái người mà đã đắc thiền rồi, người này nhất định sẽ sanh thiên. Nhưng cái ác nghiệp á là muốn mưu đồ hại Đức Bổn Sư, muốn giết chết Đức Bổn Sư, và vì vậy đó là người này đọa địa ngục trước. Nhưng mà ra khỏi địa ngục rồi đó, thì cái lực của người này đó tạo cái thiện nghiệp này rất là lành, cho nên tái sanh lên chư thiên. À, cho nên là những cái nghiệp thiện mà mình tích lũy đó không có mất, những nghiệp ác mình tích lũy không có mất, tất cả nó đều trổ sanh. Cho nên khi mình làm bất cứ cái điều gì đó là nên có cái sự suy nghĩ trở lại, để mình biết rằng cái chuyện này đã lỡ rồi, thì bây giờ mình nên bỏ đi, nên chấm dứt đi, để mình tự cứu vãn đời mình. Còn không đó, không có ai cứu mình được hết. Đức Phật có nói hả, mình cột thì mình mở, chứ người khác không có mở được. Nó thâm thẳm ở trong tâm mình á, mình đã tạo cái ác nghiệp cho mình như thế nào, thì giờ chính mình á là mình phải gột rửa cái này. Cho nên quý vị thấy không, khi cái người mẹ tiền kiếp của Ngài Xá Lợi Phất á, là một quỷ đói mà đến đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất, thì Ngài Xá Lợi Phất là người có thần thông mà biết rõ cái ác nghiệp mẹ mình gieo, chứ đâu phải không biết. Nhưng mà Ngài có nói thế này: ngạ quỷ có biết vì nguyên nhân nào mà mình sanh làm ngạ quỷ không? Ngài Xá Lợi Phất hỏi gì em? Ngài biết hết mà Ngài vẫn hỏi. Ngài hỏi đây đó là không phải để Ngài biết, mà Ngài hỏi để xem đó, cái chúng sanh mà là ngạ quỷ này đó có biết cái tội lỗi của mình hay không. Nếu mà biết được cái nguyên nhân mà làm cho mình nó trở thành ngạ quỷ đó, thì cái người này sám hối được, thật tâm sám hối được, và chấm dứt những cái mà mình tạo cái nhân xuống cho mình đây. Kể từ khi mình ý thức ra và vĩnh viễn như vậy thì Ngài mới trợ duyên được. Cho nên á là sáng hôm sau Ngài mới đi khất thực cùng với Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Anuruddha, và đến hoàng cung để khất thực. Thì khi mà vua thỉnh ba vị tôn giả vào, gọi là tôn giả bởi vì ba vị này đã là ba vị Phật rồi, cho nên gọi là ba vị tôn giả. Thỉnh ba vị tôn giả vào, và Đức vua có nói là hôm nay đó là trẫm đây sẽ có thể giúp được gì cho ba tôn giả. Thì những vị này mới nói rằng là cần bốn cái liêu phòng, với lại đầy đủ đó y áo vật thực thuốc men. Thì Đức vua mới nói rằng sẽ cúng dường cái này nhanh nhất cho ba vị tôn giả. Thì vài ngày hôm sau thì Đức vua dâng cúng lên cho ba vị tôn giả. Thì Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Anuruddha đó mới dâng cái này lên cho Ngài Xá Lợi Phất. Và Ngài Xá Lợi Phất đó đem dâng cái này cho tăng đoàn, dâng cúng cái bốn cái liêu phòng y áo vật thực thuốc men này cho tăng đoàn. sau khi dâng cúng xong rồi đó mới hồi hướng lại cho ngạ quỷ là mẹ của mình. Thì hồi hướng xong thì đêm hôm sau đó là một nữ chư thiên đến đảnh lễ ngài Tôn giả Xá Lợi Phất và nói cái lời cảm ơn là do cái sự trợ duyên của ngài Xá Lợi Phất đó mà cái phước lành được trổ sanh và bà đã trở thành một tiên nữ. Thấy không? Cho nên phải biết cái lỗi lầm của mình, chính mình phải biết mình đã làm gì để ngày hôm nay mà mình đó phải chịu trong cái cảnh khổ này. Khi mình biết rõ như vậy tự mình thoát ra. Còn nếu không, không thể nào mình thoát ra được. Mình cứ u ám trong đó vậy, u ám vậy, tự mình cột lấy mình bên trong. Nhất là những người tự tử chết, những người bị tai nạn mà chết, những người trong lúc tạo ác nghiệp mà chết, những người trong lúc đắm chìm trong sự thọ hưởng dục lạc thế gian mà chết, rất là u ám, ra không nổi. Bởi vì nó là cái si, nó phủ trùng trong cái tâm và nó trở thành một cái màn tối che khuất hết, không có thấy được những cái nhân mà mình đã gieo xuống, phủ nhận nó, đổ thừa hoàn cảnh, đổ thừa cả đủ cả mọi thứ, không thấy, không thấy do chính mình tạo ra cái nhân này. Khi nào mình còn đổ thừa, khi nào mình còn biện minh, khi nào mình còn biện luận, thì cái ngày đó mình còn chìm trong u ám. Cho nên người trong cảnh khổ phải thấy cái này, chúng sanh mà sanh ra trong cõi này phải thấy. Những người sanh ra là ma, lẫn giỡn hoài phải thấy. Còn nếu không ác nghiệp sẽ tạo ra. Và quý vị thấy bây giờ ma nhập vào người rất nhiều, ma tăng tốc cái ác nghiệp của mình rất nhiều, để rồi không bao giờ đó ra khỏi cái cảnh tâm tối của mình. Bởi vì người ta không có thấy được cái nguyên nhân nào mà làm cho người ta phải tái sanh trong cảnh khổ này đó. Cho nên trong cái đoạn này đó, nói đúng mà trở thành tà kiến ở chỗ bất tận. Nó triền miên thì có, tức là nó cứ kéo dài như vậy hoài không biết bao lâu, nhưng nó không có bất tận, mà nó có điểm chấm dứt của nó. Điểm chấm dứt đó, khi nào chúng ta nhận thức ra được đó, cái nguyên nhân nào, cái nhân nào mình đã gieo xuống, và thấy rõ như vậy, sám hối nguyện chấm dứt nó, thì cái khi đó thoát. Và cái thoát này mà thoát được là thoát từng tầng cấp, thoát từng bậc một. Và cái lực mà để cho mình thoát từng bậc đó là ở chỗ cái năng lực biết cái nhân của mình, năng lực sám hối của mình, và đồng thời đó là cái phước thiện mình đã gieo trồng trong nhiều kiếp sẽ hỗ trợ cho mình, để cho mình có thể ra đó từng bậc một. Cho nên đó, là bất cứ giờ phút nào mà có thể làm điều lành, hãy làm điều lành. Và làm điều lành này đó, là cái mà dễ làm nhất, là cái là luôn luôn có đề mục ở trong tâm. Niệm Phật cũng được, đề mục tu thiền cũng được, một bài kệ cũng được, vân vân. Luôn luôn hãy làm việc gì thì chú tâm làm cái việc đó cho tốt đẹp, đó là phước thiện phát sanh. Mà hãy ra khỏi công việc làm rồi đó thì tâm có đề mục để an trú, thì đó là tạo phước thiện. Cho nên mình có nghề có nghiệp, mình sanh sống á, thì cái nghề phải tạo cái nghiệp lành. Cho nên khi làm nghề để mưu sinh thì cái nghề nghiệp đó đó mình làm cho tốt đẹp. Thứ nhất là phải chọn nghề, những nghề không liên quan đến sát sanh, những nghề không đem đến sự tổn hại cho người khác để mưu lợi cho mình. Thí dụ như bây giờ ngoài cái nghề sát sanh ra thì thí dụ người ta buôn ma túy, buôn vũ khí, vân vân, buôn chất độc, buôn người, vân vân, thì đó là những cái nghề mà nó tạo nên cái ác nghiệp. Hoặc là mình không có, gọi là không có cái từ tâm trong cái công việc của mình làm, trong cái nghề nghiệp của mình á, thì cái đó nó cũng tạo nên những cái ác nghiệp cho mình. Cho nên á, thứ nhất là phải chọn nghề để mình nuôi thân chánh mạng, mà trong khi hành nghề đó để hết cái tâm ý và việc của mình làm, thì như vậy mình tạo cái phước thiện. Mà ngay như cái người không có cái nghề gì hết đó, ở nhà chỉ là nấu cơm thôi, chỉ là giặt giũ thôi, chỉ là lau nhà vệ sinh thôi. Phước báo vẫn trổ sanh không thua gì người khác. Bởi vì khi chúng ta lau nhà vệ sinh, khi chúng ta quét rác, khi chúng ta nấu cơm, thì cái tâm của chúng ta đã an trú vào công việc và nghĩ rằng đó, bây giờ mình lau cái nhà vệ sinh cho sạch, có nghĩa là mình sẽ lau cái tâm cho mình cũng không có để cho hôi thối như vậy. Mình dọn rác rến cho sạch là mình dọn những cái ô nhiễm ở trong tâm của mình. Và mình cứ chú tâm vào trong cái việc của mình làm hoàn tất tốt như vậy là pháp thiện nơi mình phát sanh. Rồi cái giờ rảnh rỗi nữa là coi như mình nó có đề mục để tu tập. Hoặc là khi mình đã nhường nhuyễn trong cái công việc quét rác, công việc lau nhà vệ sinh, trong việc nấu bếp á, thì mình sẽ vừa làm mà mình á, là coi theo dõi công việc của mình làm. Thì đó là pháp tu thiền định trong cái đời sống thế gian. Cho nên tạo phước thiện bằng mọi giá, bằng mọi cách, bằng mọi phương tiện. Ngồi trên xe hơi vẫn tu được, ai chở mình ngồi đằng sau vẫn tu được, mà mình là cái người tài xế vẫn tu được. Bởi vì mình chú tâm để mà mình lái xe cho an toàn và hoan hỷ tạo sự an toàn cho mình và mọi người xung quanh. Đó là phước thiện. Đừng có để cái gì xấu xa, đừng có để gì cái lấn cấn, đừng có để mưu đồ gì trong tâm hết, thì mình đây là an toàn. Đừng có để cho cái giờ sắp chết rồi đó mà hối hả để nhờ người khác cầu siêu rồi hộ niệm đều đủ cả mọi thứ đó. Cái đó nó mong manh lắm. Bởi vì nếu có được đi nữa đó thì nó cũng chỉ được cái phút tái sanh thôi, rồi còn nó bên trong của nó vẫn rửa nát như thường, không có chạy khỏi được, nó tránh được một chút xíu. Còn cái ác nghiệp mình tạo ra thì vẫn phải thế thôi, không có thể khác thôi. Cho nên đừng nghĩ rằng rơi vào trong cảnh khổ là bất tận, rơi vào trong cảnh khổ là triền miên nhưng không có bất tận. Dù gì ráng hai cái nữa là chúng ta nghĩ. Ngã vừa có lạc vừa có khổ, do hành giả thấy rõ chúng sinh trong cõi người trải qua cả lạc lẫn khổ, cho nên là ngã vừa có lạc vừa có khổ. Thì như vậy đây đó, thì nói chung trong cái giải này đó là chúng ta có thể hiểu chung một ý thế này, là có nghiệp nhưng không có người tạo nghiệp. Có khổ và có lạc nhưng mà không có người hưởng khổ và không có người hưởng lạc. Có nghiệp mà không có người tạo nghiệp, bởi vì đó nghiệp tạo ra do sở hữu tư. Sở hữu tư đó chi phối cái tốc hành tâm này và nó tạo ra. Và như vậy đây là thọ, tất cả những cái cảm thọ nó phát sanh. Thì nó có thọ lạc, nó có thọ hỷ. Và người ta đồng hóa cái thọ lạc, thọ hỷ đối với sự thỏa mãn, với sự hạnh phúc, với sự an lạc vân vân. Rất là nhiều cái từ ngữ. Thì cái lạc hỷ này nó là một cái sở hữu, nó là một cái trạng thái của tâm, chứ không phải là một cái ngã. Và như chúng ta đã học về ngũ uẩn rồi, thì thọ cũng là uẩn. Thì nhớ không? Thọ cũng là uẩn. Cho nên á, thọ lạc hay là thọ khổ thì nó cũng chỉ là thọ uẩn mà thôi. Nó không có ngã nữa đó. Cho nên có khổ, có lạc, có vừa khổ vừa lạc, nhưng mà không có ngã là thực sự có khổ, cũng không có ngã thực sự có lạc. Không có ngã vừa khổ vừa lạc, không có cái đó. Tại vì cái sai lầm là nó nằm ở chỗ đó, là những cái cảm thọ đó phát sanh có điều kiện. Thì bây giờ đó, muốn thay đổi thì phải hiểu rằng là chúng ta có thể thay đổi được, chúng ta có thể tạo điều kiện để mà thay đổi được, không có cái ngã nơi đó. Bây giờ những vị mà nói rằng là chúng sanh vừa có lạc vừa có khổ đó, là muốn nói đến cõi người. Là vì cõi người đó, như chúng ta thấy đó, là nó có cái phần ô nhiễm và nó có phần thiện của nó. Khi nào những cái quả thiện trổ sanh thì cái chúng sanh đó được nhiều cái sự phước báo, được nhiều cái an lạc, được nhiều sự may mắn. Khi nào những cái quả mà khổ đau nó phát sanh, quả bất thiện phát sanh, thì những người này đã cảm thấy bất hạnh, cảm thấy mình gặt hái những cái cảnh không thể chịu đựng được. Cho nên nói là chúng sanh á, là có lạc, chúng sanh có khổ, Bởi vì có thọ nhận cái quả báo thiện, và đồng thời đó có thọ nhận những cái quả báo bất thiện, cho nên là có lạc và có khổ. Nhưng mà nói rằng có một cái ngã nơi đó thì cái đó là không đúng. Mà khi đó cái thọ lạc rồi có khổ này đó, nhiều người trong cái đời sống cái lý tưởng nha, thì cái đời sống làm sao mà vui hoài? Đời sống là có phải mặn ngọt, chua cay lẫn ngọt bùi chứ. Thành ra sống mà muốn vui hoài cũng không được, mà khổ hoài cũng không được. Thành ra đời sống là trộn lẫn như vậy, chấp nhận vậy để mà sống. Thì cái đó cũng là cái mê muội. Mà phải hiểu thế này, đời sống do phước thiện nó phát sanh lên á, thì nó có trổ sanh ra những cái hỷ lạc đây, những cái hỷ lạc của thiện đây. Và có những cái thứ mà nó phát sanh cái hỷ lạc, nó lại là hỷ lạc trong cái ô nhiễm đây, trong các cái tâm tham đây, nó cũng phát sanh cái hỷ lạc. Và cái hỷ lạc này đó do tham dục mà ra. Và cái tham dục này đó là cái niềm vui của ma và là niềm vui của quỷ trong tâm của mình. Bởi vì nó chết nó mới thành ma, nó mới thành quỷ đích thực. Nhưng bây giờ khi nó còn là con người thì những cái hỷ lạc mà nó phát sanh từ trong cái tâm tham này đây, là nó quyến vào trong cái tham dục này đây đó. Thì những cái này là những cái mà Đức Phật dạy đó, có những cái hỷ lạc nên tránh. Có những cái hỷ lạc có thể gần được, đó là hỷ lạc của thiện. Có những hỷ lạc có thể nâng cấp, đó là hỷ lạc của tư thiền. Có những hỷ lạc cần phải đưa cao hơn nữa, đó là hỷ lạc của bậc thánh. Cho nên cái hỷ lạc đầu tiên nó cõi dục đó, là làm lành, lánh dữ, thì đó là cái hỷ lạc của thế gian mà mình nên hướng đến. Cái hỷ lạc thứ hai đó là cái hỷ lạc ly dục. Cái hỷ lạc mà làm lành lánh dữ này là cái hỷ lạc của dục lạc thế gian, vẫn còn trong dục lạc của cõi dục. Khi mà đi vào trong cái hỷ lạc của cái người tu thiền định á, thì đây là hỷ lạc của người ly dục. Và cái hỷ lạc của người tu thiền Vipassana để có cái hỷ lạc mà nhập vào dòng thánh, thì đây là hỷ lạc của diệt dục. Như vậy, hỷ lạc của dục lạc thế gian thì nó có hỷ lạc của ma quỷ, là hỷ lạc của tham dục. Cái hỷ lạc mà nâng cấp con người là cái hỷ lạc của thiện hỷ. Và cái hỷ lạc do ly dục là hỷ lạc của thiền sắc giới, thiền định. Và hỷ lạc của cái diệt dục là hỷ lạc của bậc thánh đắc thiền Vipassana. Cho nên là chúng ta nhìn thấy cái đó, để không có lý luận rằng là cuộc đời nó phải như vậy, thấy không? Mình có tạo khổ cho người khác hay mình tạo khổ cho người thì cũng là chuyện bình thường của đời thường. Cái đó là cái tà kiến, không thể như vậy được. Phải nhận định rõ cái mà nó đang diễn ra trong tâm của mình đó, hỷ lạc gì, nói cho rõ đi, thấy rõ cái hỷ lạc đó đi. Thì cái người nào mà làm cái thiện lành nhiều đó, cái hỷ lạc nó phát sanh đó, thì khi những cái hỷ lạc mà thấp hèn này nó phát sanh, nó thấy rõ. Và cái này đó, khi mà mình hành trì đó, mình sẽ thấy rõ. Là vì cái hỷ lạc mà của cái tham dục đó, bao giờ nó cũng có cái tính chất kích động ở bên trong. Tại sao nó có tính chất kích động? Bởi vì nó có yếu tố của sự phóng dật đây, nó kích động mình. Còn cái hỷ lạc mà nó đem đến cái thiện lành trong tâm á, nó không có, nó không có yếu tố này. Nó là khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thuần thân thuần tâm, thích thân thích tâm. Cho nên cái hỷ lạc đó nó nhẹ nhàng, nó gọi là an lạc. Còn cái kia đó nó là thích thú, nó là thỏa mãn, nó là được kích thích. Cho nên khi người ta vui đó, người ta cười hả hả hả, rồi người ta đập phá, người ta la hét lên, người ta rú lên. Cho nên đó là cái thỏa mãn của quỷ, chứ không phải rằng đó là cái sự an lạc trong tâm của một chúng sanh thiện lành. Niềm vui của quỷ, niềm vui của ma, mà nó rú lên. nó thọ hưởng, nó gào thét lên, nó có khi nó mang rợ lên, cái đó nó thể hiện cái gốc gác ma quỷ của nó. Ma quỷ là nó tâm tối, nó u ám, nó không có thiện lành. Và đặc biệt đó là nó khao khát dữ dội lắm. Và trong tâm của chúng ta luôn luôn có ma quỷ. Nếu chúng ta không nhìn thấy mặt nó đó, thì nó sẽ làm như nó là mặt người để nó dẫn ta đi. Mặt người sung sướng, mặt người hạnh phúc. Không phải, nó dẫn ta đi đấy. Còn khi nào chúng ta biện biệt được thì nó không dẫn ta đi được. Còn không nó dẫn hết, nó không chừa một người nào cả, không chừa một ai. Kể cả người đó đắc thiền rồi nó vẫn dẫn mà. Cho nên phải tận mặt nó. Cho nên chúng ta hành thiền để rèn luyện một năng lực quan sát, một năng lực quan sát để thấy rõ cái nội tâm của mình. Thấy nó từng lớp một. Nó đi càng lúc nó càng vi tế. Ta chỉ cần thấy thôi là ta thoát. Nhưng đâu phải dễ thấy, đâu phải ai cũng nhận ra những cái lỗi lầm của mình. Mà cái nguy khổ cho mình đó, khi mình thấy cái lỗi lầm của mình đó, thì mình bị ám, bị cái si ám này nó che nè. Cho nên đó, mình thấy cái lỗi lầm của mình đó, thì mình lập tức che lại, lập tức nói không có, lập tức nói không phải vậy, nó không phải vậy đâu. Tại cái này, tại cái kia, bị cái nọ, nó si ám, nó che khuất hết. Cho mình lại tiếp tục lấn sâu vào, lại là đi con đường của ma quỷ. Ma quỷ trong tâm của mình, không phải ma quỷ ở bên ngoài nhập vô. Ma quỷ trong tâm của mình. Và khi nào cái lực ma quỷ trong tâm mình mạnh hơn thì nó sẽ đồng hành. Giống như mình thích nhậu quá thì cái ông nhậu nào trong xóm ổng cũng nghĩ mình là bạn của ổng hết. Bữa nay chưa rủ được, bữa khác rủ. Bữa nay không đi chung được thì bữa khác đi chung. Cho nên không phải là ông hàng xóm nhậu mà mình mới nhậu. Nhưng mình nhậu, mình thích nhậu thì mình mới dễ kết bạn với những người bạn nhậu trong xóm này. Thì ma quỷ trong tâm mình đó, ở một cái lực mạnh mẽ như thế nào đó, thì nó sẽ có bạn đi chung với nó thôi. Nó kết lại, nó kết lại, nó cũng cộng hưởng với nhau, nó mới thành một cái dề, rồi nó mới ở chung một cảnh giới, nó ở chung một cảnh giới, hiểu không? Nên tôi đi trên xe tôi gặp một cái cô đó, chắc là công nhân, cô mới nói sư cô, bạn con đó rủ con tu thiền, thì con cũng thích lắm, nhưng mà bạn con nói như thế này đó là à, con tu thiền đi, tu thiền thích lắm. Tại vì khi mà tu thiền đó thì con muốn gặp bà con của con mà ở nước ngoài đó, thì không cần phải gọi điện thoại, là con như con chỉ ngồi thiền là con sẽ tới đó rồi nói chuyện được thôi. À, mà mình muốn gặp thân nhân mà chết của mình đó, mình cũng chỉ ngồi thiền cái là mình gặp được thôi. Thì tôi mới nói là bây giờ cô muốn gặp thân nhân ở Mỹ thì cô bỏ chút tiền ra cô gọi điện thoại thì chắc ăn hơn là cái lúc mà cô ngồi thiền cô gặp, thấy không? Còn bây giờ thân nhân đã chết rồi đó thì mình làm phước cho người ta không làm thôi, còn mình đi xuống cái chỗ đó để làm việc, bộ cô muốn xuống chỗ đó lắm sao? Cô nói vậy thôi, con không tu cái vụ này đâu. Tại vì nếu mà sư cô nói là con tu để con đi xuống thăm ông bà ở dưới đó rồi ở luôn chỗ đó thôi, con không tu đâu. Mà cái vụ mà điện thoại sư cô nói có lý, cho nên thôi không, chắc con từ chối cái vụ này. Tôi nói tí vậy thì cô có phước. Cho nên mình tu thiền á, không phải để mình thấy Phật, thấy tiên, cũng không phải để thấy người thân, cũng không phải để thấy người đã chết. Những cái chuyện đó là không cần phải quan tâm tới. Mà mình tu thiền để chi? Để cho cái tâm quan sát của mình nó sắc sảo, để mình á dán cái màn của vô minh đây nè, dán cái màn u ám này đây nè, để mình thấy á, cái khi mà mình gọi là cái hạnh phúc của mình nè, cái hỷ lạc của mình này, nó nằm ở chỗ nào đây? Bây giờ mình là người cõi dục, chưa nói vụ thiền này đi. Bây giờ mình chỉ nói cái người trong cõi dục này là cái màu mà hỷ lạc này nó nằm ở cái vùng ô nhiễm hay nó dùng chỗ này đủ rồi. Bao nhiêu đó là đủ rồi. Đi đám cưới vui quá, gặp bạn bè nói đủ thứ chuyện, hôm nay ăn ngon vui quá, nằm chỗ nào? Đây là nằm chỗ nào? Đấy chưa? Ăn đến đổi mà quá trời no cũng không hay, nhưng lại thích vì bữa nay ăn được nhiều, ăn được ngon, quý vị thấy không? Nó nằm đấy. Hôm nay vui quá trời vui, nói đến đổi mà không nhớ nói gì nữa. Đấy, nó nằm đấy. Đấy chưa? Đấy, nó đó. Nhưng mà chúng sanh thích đi, tụ năm tụ bảy lại để thọ hưởng những cái dục lạc này. Chỉ cần phân biệt chút thôi đó, coi cái hỷ lạc trong đời thường mình hưởng đó, nó nằm ở cái khu vực nào vậy đủ rồi. Đủ biết đi đúng đường hay lạc đường thôi. Chưa nói đến cái chuyện mà mình hành cái pháp môn cảm thọ để đi sâu hơn. Có khi pháp môn cảm thọ nó thấy được rồi mà đời thường nó không thấy mới chết. Cho nên đó là Vipassana hiệp thế và Vipassana trong lúc thiền Vipassana, hai cấp độ. Cho nên đời thường hãy biện biện đi, khi nó phát sanh trong tâm mình nó thô đến chừng vậy mà mình không có nhận ra thì làm sao còn nói đến những cái cảm thọ khác nó diễn ra nơi thân mình một cách vi tế. Đó, đời thường đó mình nhận định nó ra đi đó, mỗi lần nó khởi lên đó cười hỉ hả xong xuôi rồi đó. Đó bây giờ dùng cái tưởng của mình đó để quay lại coi, phân tích đi, tự mình phân tích đi để thấy rõ nè, hồi nãy giờ mình cười đó là cái cười này là cái cười nào đi, trong hai cười này cười nào, cái quan hỷ này là quan hỷ này. Còn những vị nào mà hành thiền đó chỉ cần thấy cái hơi thở và cái nhịp nhanh chậm của hơi thở biết nó chỗ nào khỏi cần lý luận. Cho nên nó có hai cách để kiểm nhận, cách trong đời thường là hiểu biết để phân tách, cách đời thứ hai là do cái pháp mà mình đã quan sát hơi thở biết liền tức khắc, tức khắc, không có chậm trễ chút nào cả. Bởi vì ngay khi mình hành động rồi đó, cho nên với cái pháp mà hành thiền cơ bản đó, quý vị đừng coi thường, nó chỉ là để ý gió từ bên ngoài vào ấm hay mát, gió từ bên trong ra ấm hay mát, mà mình quan sát hoài cho nó thật sắc sảo đó, thì khi có cái sự việc gì xảy ra đó, quan sát biết liền tức thời, không có chậm trễ như là trong cái pháp chuyển hóa về tâm thức. Pháp chuyển hóa tâm thức đòi hỏi mình phải có sự hiểu biết về Phật pháp, phải có cái năng lực phân tách, thấy không? Có một cái trí để mình có thể là coi như là xếp loại vấn đề nhanh chóng và rõ ràng. Nhưng mà khi mình hành thiền đó thì rất nhanh, tích tắc là có thể xác định được là cái thiện hay không thiện nó đang ở trong tâm, biết liền tức thời. Nhưng mà mình cần cả hai chứ không phải chỉ có một. Bởi vì khi mình biết ra rồi đó thì mình dùng cái sự hiểu biết, sự phân tích của mình để chi diệt tận gốc. Mình biết nó phát xuất từ đâu, nó diễn biến ra làm sao, rồi nó sẽ tái diễn trở lại. Rồi đó là từ từ mình sẽ tạo thành một cái lực, cái lực mà gọi là phân tích, cái lực quan sát, không? Nó mạnh mẽ trong tâm thì mình mới thoát được thôi. Bây giờ qua tới cái số 16 cuối cùng. Ngã không có lạc, không có khổ, ngã không hoại diệt sau khi chết, và ngã có tưởng. Không khổ không lạc ở đây có nghĩa là bình thản. Quan điểm này được chấp thủ do hành giả có thiên nhãn thông, thấy chư thiên ở cõi quảng quả thông, được hưởng quả thanh thản theo cấp độ đắc thiền sắc giới của mình. Cái cõi mà quảng quả thông á, là cái cõi do những cái vị mà đã tu đắc ngũ thiền rồi thì được tái sanh vào cái cõi này, thì gọi là quảng quả bởi vì cái quả rất là rộng lớn. Do cái năng lực thiền định mạnh mẽ của cái vị này mà cái quả phước của những vị này đó là trổ sanh là hết sức là lớn lao. nó lớn về mặt số lượng và nó lớn về mặt chất lượng. Cho nên vị mà ở cái cõi này đó là có cái thọ mạng rất là lâu. Thọ mạng của vị này tới 500 kiếp trái đất. Và khi cái vị này đó là cái quả phước của vị này phát sanh lên á, thì nó không bị tiêu hoại bởi lửa, không bị tiêu hoại bởi nước, không bị tiêu hoại bởi gió. Cho nên những vị này gọi là những vị sinh ra ở trong cái cõi quảng quả thiên, và những vị chư thiên đã đắc ngũ thuyền rồi. Thì những vị này nói rằng là ngã không có lạc, ngã không có khổ, mà nó chỉ có sự bình thản. Ngã không hoại diệt sau khi chết, và ngã có tưởng. Thì do những cái vị mà có thiên nhãn thông đó, thấy cái đời sống của chư thiên ở cõi quảng quả là như vậy, cho nên kết luận như vậy. Thì nó vẫn nằm trong cái khung mà chúng ta thấy đó, là thấy một cái giới hạn mà nói cái toàn thể. Cho nên đó, là 16 cái điểm luận chấp mà chúng ta học đây đó, về cái ngã hữu tưởng sau khi chết, nó là tà kiến. Thì quý vị nhìn cái tà kiến của nó, là thứ nhất là nó có cái chữ ngã đây là đủ rồi. Có chữ ngã đây là đủ rồi. Bởi vì tất cả các pháp hữu vi đều vô ngã. Bây giờ ở đây nó nói có ngã, thì nó có tưởng hay không có tưởng, hoặc là có tưởng sau khi chết hay không có tưởng sau khi chết, thì nó đều là tà kiến hết. Vì hiểu chỗ này chưa? Đó. Thì khi mà mình học, mình hiểu được những cái điều này rồi, thì trong cái đời sống đó, thì chúng ta đây là những người phàm phu, luôn luôn chúng ta có cái ngã. Không có thể nào mà chúng ta nói mình không có ngã. Nhưng mà bây giờ trong cái sự hiểu biết về mặt kiến thức của mình á, mình phải hiểu đây là cái ngã do quy ước của thế gian. Giống như cái tên gọi, hay là cái pháp danh, hay là cái bút danh, hay là cái nghệ danh của mình á, là do quy ước mà thôi. Thì đó là mình sinh ra trong cái gia tộc này, với cái tên tuổi này, với con người trong cái mối quan hệ này, thì nó cũng đều là những cái quy ước để nó xác định là có người này, có người kia. Tức là có cái ngã và có cái tha ngã, để cho dễ dàng trong mối quan hệ mà thôi. Cũng như là khi Đức Phật á, nói á, thì ví dụ như Đức Phật nói là ngũ uẩn, Đức Phật nói là chúng sinh, hoặc là Đức Phật nói là xứ, là giới, thì cái khi đó là Đức Phật đang nói cái pháp chân đế. Còn khi Đức Phật nói đó, vị tỳ kheo này, vị tỳ kheo kia, tức là vị tỳ kheo này tên gì, vị tỳ kheo tên kia, đó là nói cái pháp thế gian. Thì dùng cái pháp thế gian đó để diễn tả những vấn đề thế gian. Nhưng mà dùng những cái từ như ngũ uẩn, như xứ, như giới, vân vân, là để cho nhìn thấy đó là những chúng sinh này đó là không có cái ngã thật sự, mà chỉ là cái hoạt động của ngũ uẩn, chỉ là hoạt động của 12 xứ, chỉ là hoạt động của 18 giới, vân vân. Thì để cho thấy rõ cái đích thực của chúng sinh là gì. Thì khi chúng ta học những cái điều này, chúng ta hiểu vậy để chúng ta tập nhận định mà tách rời ra. Và để tách rời thì cái nguyên tắc mà coi như dễ hiểu nhất, dễ ứng dụng nhất á, là cái nguyên tắc của nhân quả. Nguyên tắc của nhân quả, ta sinh ra trong gia đình này là do nhân quả, cho nên ta có cha mẹ thế này, ta có ông bà thế này, ta có anh em thế này. Ta tạo dựng một cái đời sống hôn nhân là do nhân quả của ta. Và bây giờ ta có con cái cũng nhân quả ta. Nhìn cái nhân quả đó để nhìn thấy cái tâm thức của chúng sinh đang sống như mình đây. Và những cái tâm này nó liên kết rồi, nó chống đối nhau, hay là nó hòa hợp với nhau ra sao, thì thấy hoạt động của nhân quả và hoạt động của tâm thức của những cái trạng thái tâm là cốt lõi. Khi chúng ta nhìn thấy như vậy, chúng ta mới thoát ra khỏi những cái chằng chịt của thế gian, thoát ra khỏi những cái lưới của thế gian. Còn nếu không á, chúng ta sẽ nhốt mình trong cái lưới đó, và chúng ta sẽ luân hồi, và cái con đường đọa lạc dễ hơn là cái con đường hướng thượng. Cho nên bắt đầu trong cái kiến thức mà về tu tập của mình á, là bắt đầu biện biệt được á, cái ngã của thế gian và cái vô ngã trong tất cả các pháp hữu vi, thuộc về sắc thân của mình và thuộc về cái tâm pháp của mình luôn. Cho nên dùng chữ của mình là không đúng, nhưng mà nói như vậy để cho thấy rằng là cái gì gọi là của mình, cái gì là có, cái gì là hiện hữu như là mình tồn tại đây đó, thì chúng ta phải nhìn nó dưới dạng nhân quả. Và cái nhân quả này nó cứ thế mà nó cứ tiếp tục hoài. Chúng ta đó có mặt trong đời này nè, với cái sắc thân thế này nè, với cái dòng tâm thức như thế này á, là nó có bắt nguồn từ cái nhân. Và bây giờ chúng ta đang gieo cái nhân xuống, và khi nó chấm dứt thân hoại mạng chung thì bắt đầu nó trổ cái quả thứ hai. Và nó cứ thế, nó liên tục trong cái đời sống. Và cái luân hồi này á, nó chỉ có thể kết thúc khi chúng ta chấm dứt cái việc mà gieo cái nhân luân hồi cho mình. Thì đây là một cái nguyên lý chung mà chúng ta sẽ từ từ sẽ học hỏi để tìm hiểu trước. Và sau đó trong từng bước ứng dụng của mình đó, thì mình sẽ khám phá ra được cái chân lý này từ nơi cái ngũ uẩn này, chứ không phải là ở nơi đâu khác. Và cái phước lành của chúng ta là chúng ta sinh ra được làm người, và chúng ta đã thấy được cái ngũ uẩn của mình, và lấy ngũ uẩn này làm đề mục để tạo nên sự tiến hóa về tâm linh. Xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây đều được tiến hóa về tâm linh. Mô Phật. Xin mời quý vị đứng lên, chúng ta hồi hướng.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasatha cha phum ma eva na ga mahidika punyan no anumodan tu chirang rakan tu sasanang akasatha cha phum ma hatha deva na ga mahidika punyan no anumodan tu chirang rakan tu rajano akasatha cha phum ma hatha deva na ga mahidika punyan no anumodan tu chirang rakan tu nyatayo akasatha cha phum ma hatha deva na ga mahidika punyan no anumodan tu chirang rakan tu panino akasatha cha phum ma hatha deva na ga mahidika punyan no anumodan tu chirang rakan tu no sada chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh y đằng nô nha tì nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha tì nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha tì nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng mê y đằng quát ta mê pun nhang sa ba sa ya ba hằng hồ tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.